Từ bến nhà rồng, bác ra đi.
Cuối năm 1910, bác rời trường Dục Thanh ở Phan Thiết vào Sài Gòn tiếp tục cuộc hành trình tìm đường cứu nước. Ngày đó phương tiện đi lại vẫn chưa có gì, xe lửa mới chỉ chạy loanh quanh Sài Gòn từ chợ cũ đi Tân Định và chợ cũ đi chợ lớn. Cả Sài Gòn lúc bấy giờ chỉ có chừng 5-7 chiếc ô tô, vì vậy rất có thể 200 cây số từ Phan Thiết vào Sài Gòn bác vẫn phải đi bằng đôi chân vạn dặm của mình hoặc đôi đoạn thuyền buồm. Anh chị em ở hội Liên Thành cho biết ngày trước có nghe các cụ tiền bối nói từ Phan Thiết bác theo ghe chở nước mắm của công ty Liên Thành, chuyến đó đến Vũng Tàu bị sóng to gió lớn, ghe không vào cửa được, phải đậu ở cành trái. Bác đã đi bộ lên Vũng Tàu rồi đi Bà Rịa, nhưng không có đường bộ, phải lội trở lại đi đò ngược từ sáng sớm đến tối khuya mới tới Sài Gòn. Ngày bác Hồ tới Sài Gòn, Sài Gòn chợ lớn, Gia Định còn tách riêng bởi nhiều ruộng, kinh rạch, ao hồ và đầm lầy. Sài Gòn đã có nước máy, có đèn điện, nhưng dân cư hồi ấy thưa thớt. Năm đó, chợ Bến Thành chưa xây xong. Chợ Sài Gòn còn rất nhỏ, nằm trên nền tàu ngân khố ở đường Nguyễn Huệ bây giờ. Nhà ga xe lửa thì ở giữa đường Hàm Nghi. Trên đường phố chủ yếu là xe ngựa đóng thùng kính, gọi là xe kiến, xe thổ mộ, xe sông mã và xe kéo tay. Hải cảng Sài Gòn cho hạm thuyền ba buồm hạng lớn và tàu thủy chạy bằng hơi nước được xây dựng. Công ty chuyên chở đường biển Hoàng Sa của Pháp, Messagerie Imperialis, viết tắt ME, bắt đầu mở đường hàng hải từ Pháp đi Sài Gòn, Hồng Kông. Trong khoảng thời gian này, tháng 4 năm 1863, trụ sở của công ty bắt đầu xây dựng ở Sài Gòn. Đó là khu nhà 3 tầng, nằm ở Hữu Ngạn, Vàm Sạch. Bến Nghé, chú thích Vàm Sạch, cửa sông. Trên nóc có hai con rồng quay đầu vào chầu huy hiệu của hãng, mang hình đầu ngựa như kiểu chầu mặt trời ở các đình chùa Việt Nam. Coi mặt đặt tên, nhân dân ta gọi đó là nhà rồng hoặc bến nhà rồng và gọi hãng ME là hãng đầu ngựa. Bên này Sạch Vàm Bến Nghé có cột cờ thủ ngữ để làm dấu hiệu cho tàu buôn ra vào. Sở dĩ gọi là thủ ngữ vì nó ở trước sở thuế của cảng Sài Gòn, khi đó còn gọi là sở thủ ngữ như thời Tự Đức. Con đường ra bến nhà rồng năm ấy phải đi từ ga xe lửa ở đường Hàm Nghi qua một chiếc cầu nhỏ lát ván bắc trên con kinh nhỏ nằm cuối đường Hàm Nghi. Này đã san lấp và xây lên đó nhiều nhà cao tầng. Đi qua cột cờ thủ ngữ, qua cầu sắt bắc ngang sông Bến Nghé bây giờ, rồi mới ra đến cảng. Cầu tàu của cảng vào những năm 1900-1910 lát bằng ván dày như giá sắt, cạc nhà rồng, có 3 bến lót ván dày. Mỗi bến dài khoảng 40 mét, rộng 400 mét vuông. Các bến cách nhau độ 20 mét. Từ bến vào bờ đều có cầu nhỏ rộng độ 10 mét. Chắc chắn năm 1911, bác Hồ của chúng ta đã đi ra cảng bằng con đường nói trên. Công nhân bến cảng và các nhà máy thời đó thường đi quốc mộc, mặc áo bà ba hoặc áo bành tô bằng kaki màu vàng nhạt. Sau khi công ty ME vào Sài Gòn thì có thêm một hãng nữa chạy trên đường này, đó là hãng vận tải Hợp Nhất. Hãng này có huy hiệu là 5 ngôi sao, nên mọi người thường gọi là hãng 5 sao. Sài Gòn năm đó là thành phố viễn đông tráng lệ của thực dân Pháp, nhưng với bác, đây vẫn là thành phố của bất công và nghèo đói. Về sau, trong những bài báo, diễn văn viết, nói ở nước ngoài, người đã đơn cử rất nhiều trường hợp về cái gọi là khai hóa, là văn minh, là công lý của bọn thực dân ở thành phố này. Đến Sài Gòn, đầu tiên bác ở nhà 123 đường Texas, tức đường Châu Văn Liêm ngày nay. Hồi ấy là trụ sở của công ty nước mắm Liên Thành. Những người kế tục của công ty Liên Thành sau này cho biết ba số nhà lúc ấy chỉ là nhà một tầng lợp ngói âm dương. Bác ở đây ngót một tháng. Trong tháng đó, người có đi thăm cụ thân sinh đang làm nghề bốc thuốc ở cầu Ông Lãnh. Các cụ ở Liên Thành kể lại với con cháu rằng, Tết năm đó, thầy Thành nói, tôi về ăn Tết với cha. Thành phố Sài Gòn đã có một mùa xuân in đậm trong bác. Mùa xuân ở Sài Gòn chưa có bình minh. Trong đêm đen nô lệ, chắc chắn bác và cụ phó bản cũng chỉ đón Tết với lòng xót xa thương dân, thương nước. Đầu tháng 3, bác xin vào học ở trường dạy nghề mở gần chợ cũ. Trường này nhằm đào tạo công nhân hàng hải và công nhân chuyên nghiệp cho xưởng Ba Son. Có phải bác muốn có một cái nghề để ra đi không? Theo đồng chí Hà Huy Giáp kể lại, có lần bác nói, bác đâu có ý định học thợ, nhưng trong lúc lang thang để tìm cách sang phương Tây, mà có nơi cho mình học, có cái ăn là mình vô thôi. Bác học tại trường được 3 tháng, ngót 100 ngày, đó, bác đã dành nhiều thời giờ để quan sát Sài Gòn. Cái gì đối với bác cũng mới lạ, từ nhà cửa đến đèn điện, máy nước, xe cộ, chiếu bóng. Nhưng điều lạ hơn cả là trong bối cảnh như vậy, sao dân mình vẫn khổ sở và bị khinh rẻ? Phải làm gì để cứu dân, cứu nước? Bác suy nghĩ đúc kết những bước đi của các vị tiền bối. Bác khâm phục các cụ Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Chu Trinh, Phan Bộ Châu, Trần Quý Cáp và các cụ khác. Các cụ đã giúp thêm cho bác quyết tâm, ý chí và nghị lực. Nhưng bác không hoàn toàn tán thành cách làm của một người nào. Bác phân tích, cụ Phan Chu Trinh chỉ yêu cầu người Pháp thực hiện cải lương. Bác nhận thấy điều đó là sai lầm, chẳng khác gì đến xin giặc rủ lòng thương. Cụ Phan Bộ Châu hy vọng Nhật giúp đỡ để đuổi Pháp. Điều đó rất nguy hiểm, chẳng khác gì đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau. Cụ Hoàng Hoa Thám còn thực tế hơn vì trực tiếp đấu tranh chống Pháp, nhưng theo lời người ta kể thì cụ còn nặng cốt cách phong kiến. Người thấy rõ và quyết định con đường nên đi. Chú thích, theo Trần Dân Tiên, những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, chúng tôi đổi lại từ ngôn xưng anh thành bác và cười. Bác đã quyết tâm làm một cánh đại bàng để sang vũ cánh tại nước chính quốc cai trị nước mình. Đồng chí Hải Huy Giáp kể rằng, có lần bác nói, cách mạng là con chim đại bàng có 2 cánh, một cánh vỗ ở các nước thuộc địa, một cánh vỗ ở các nước chính quốc. Có 2 cánh vỗ thì đại bàng mới bay được. Từ những ngày đen tối của đất nước, bác đã là cánh chim đại bàng, cánh chim không mỏi. Bác dù một người bạn, tôi muốn đi ra ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta. Nhưng nếu đi một mình, thực ra cũng có điều mạo hiểm. Ví như khi đau ốm, anh muốn đi với tôi không? Người bạn ngạc nhiên sửng sốt, hỏi lại bác. Nhưng lấy đâu ra tiền mà đi? Bác đã giơ 2 bàn tay với lòng tự tin cả quyết. Đây, tiền đây. Chúng ta sẽ làm việc, ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi. Anh cùng đi với tôi chứ? Trước lòng quyết tâm của bác, anh bạn đã đồng ý, nhưng sau đó anh không đủ can đảm để thực hiện lời hứa. Trong thời gian đó, bác thường qua Khánh Hội, ra bến Nhà Rồng. Trong những hãng tàu vào xa đó, bác làm quen được với một số người Việt Nam làm ở hãng 5 sao, tức hãng tàu Charles Réuni của Pháp. Hãng này chạy Sài Gòn, Đà Nẵng, Hải Phòng và đi Bonquet, Le Havre, Bordeaux, Marseille, Port Said, Djibouti, Colombo, Singapore. Nhóm người bồi Việt Nam mà bác Hồ quen có các bác Nguyễn Văn Hùng, Bùi Văn Viên và Nguyễn Văn Ba. Các hãng này cho bác biết là hãng đang tuyển bồi. Bác và mấy người Việt Nam nữa xuống xin việc. Trưa ngày 2 tháng 6 năm 1911, chiếc tàu Đô Đốc Latouche Tréville của hãng 5 sao xin đừng lầm với tàu 9 Latouche Tréville từ Đà Nẵng vào cập bến Nhà Rồng. Bác xuống tàu và gặp viên thuyền trưởng, nhìn thân hình mảnh khảnh của bác, y hỏi, anh có thể làm được việc gì? Tôi có thể làm bất cứ công việc gì, bác đáp, với lòng đầy tự tin. Nhìn thấy nét cương nghị và đầy thông minh của bác, viên thuyền trưởng sau này biết tên là Louis Edouard Marsan, quê ở miền Bắc nước Pháp, mỉm cười. Được, ta nhận anh làm vụ bếp. Sáng mai anh xuống đây nhận việc. Anh tên là gì? Hơi lúng túng, bác đáp, Văn Ba. Chúng ta đừng nhầm với anh Nguyễn Văn Ba đã làm việc trên tàu từ trước. Ngày 3 tháng 6 năm 1911, bác chính thức xuống tàu làm phụ bếp. Đây là một trong những tàu lớn hồi đó vừa chở hàng, vừa chở khách, hiện còn đủ hồ sơ ở bảo tàng bên Pháp. Con tàu dài 124,1 mét, rộng 15,2 mét, chạy máy hơi 2.800 mã lực với tốc độ 13 hải lý một giờ, trọng tải 5.572 tấn và có đủ nhiên liệu để chạy một mạch 12.000 hải lý. Trong hồ sơ lưu còn có sổ lương và sổ thủy thủ. Lương tháng 6 năm 1911 của bác là 45 franc. Trong khi những người bồi Pháp làm việc rất nhàn nhã thì lương gấp 3 lần lương của bác. Trưa ngày 5 tháng 6 năm 1911, con tàu Đô Đốc Latouche Tréville đã rời bến Nhà Rồng với 72 thủy thủ có mặt trên tàu. Sài Gòn hôm đó đã thay mặt đất nước tiễn bác. Trong chuyến hành trình đầu tiên, bác đến Singapore, Colombo, Port Said, rồi Da Rang, Marseille. và ngày 15 tháng 7, bác đến Le Havre, cảng chính của miền Bắc nước Pháp. Bác ra đi giữa mùa bão tố tháng 6 với một trái tim vĩ đại mang trọn tình yêu quê hương đất nước. Từ buổi trưa đó, bác bước vào cuộc đời của một người lao động cực khổ. Trong tác phẩm Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, có kể lại lúc bác Hồ làm thủy thủ trên tàu như sau. Mỗi ngày, anh ba phải làm từ 4 giờ sáng, quét dọn sạch sẽ nhà bếp lớn trên tàu rồi đốt lửa trong các lò. Sau khi đi quân than, rồi xuống hầm lấy rau, thịt, cá, nước đá. Công việc khá nặng nhọc vì dưới bếp rất nóng và trong hầm rất rét, nhất là khi vừa phải vác một bao nặng vừa leo lên những bậc thang trong khi tàu chòng chành. Xong công việc ấy, phải dọn cho bọn chủ bếp Pháp ăn. Sau đấy, nhặt sau, rửa chảo, nồi và đun lò lại. Công việc kéo dài suốt ngày. Nhà bếp lo ăn cho cả 700 người, cả nhân viên và hành khách. Có nhiều cái chảo bằng đồng lớn và nặng quá, đến nỗi anh ba phải kéo lê trên sàn. Và những cái nồi cao quá, anh phải leo lên ghế để chùi nồi, luôn luôn nghe tiếng. Ba, đem nước đây. Ba, dọn chảo đi. Ba, thêm than chỗ này, thêm than chỗ kia. Suốt ngày, anh ba, người đẫm hơi nước và mồ hôi, mình đầy bụi than. Người ta thấy anh ba phải dùng hết tinh thần và sức lực để làm cho xong công việc. Và hơn nữa, vì chưa quen việc, anh phải gọt cho xong đống củ cải và khoai tây. Mỗi ngày, 9 giờ tối, công việc mới xong. Anh ba mệt lử, nhưng trong khi chúng tôi nghỉ hoặc đánh bài, anh ba học hay viết đến 11 giờ hay nửa đêm. Một lần dọc đường, anh ba suýt chết đuối, bể nổi sóng, làn sóng to như những quả núi chồm lên, đổ xuống. Hầu hết mọi người say sóng. Như mọi ngày, anh ba lên bếp lại xuống hầm, không thể vác những rổ rau lên vai vì tàu chòng chành. Anh phải buộc rổ rau vào dây sắt để kéo đi. Chuyến thứ hai, một ngọn sóng lớn thình lình phủ lên sàn tàu và cuốn xuống bể mọi vật trên sàn tàu. Cả những rổ rau và anh ba nữa, anh bị đẩy vào giữa cột buồm và dây xích. Nhờ vậy mà thoát chết. Trong tài liệu mật thám Pháp có lưu lá thư đề ngày 30 tháng 10 năm 1911 của bác khi tới Colombo đã qua nhà chức trách Anh gửi khâm sứ Trung Kỳ. Gửi ngài khâm sứ A Nam Huế. Thưa ngài, tôi là Nguyễn Tất Thành, là sinh cung, con trai ông Nguyễn Sinh Huy, sắc, phó bản, nguyên chi huyện Bình Khê. Cảnh nghèo đói ly tán cha con tôi đã hơn 2 năm. Tôi đã tìm được việc làm trên tàu đô đốc Latusser Trevin, chạy đường Hải Phòng, Đăng Ke của công ty vận tải Jacques Trenion. Tôi đã giành được một số tiền nhỏ mọn muốn gửi về cho cha tôi mà lại không thể gửi bằng giấy chuyển tiền thẳng được. Vì vậy, tôi mạo muội nhờ quan lớn cấp giấy chuyển ngân cho cha tôi để ông có thêm mà sống. Và lá thư gửi ngày 15 tháng 12 năm 1912 từ New York. Từ giã đất nước, tôi ra đi tháng 7 năm 1911. Tôi đã để lại cha già không nơi nương tựa. Dù tôi luôn gửi thư thăm hỏi, nhưng tôi chỉ nhận được 2 thư trả lời từ đó đến nay. Tôi đã gửi về ông 3 lần tiền, thì cha tôi bảo chỉ nhận được có 1. Lần ấy tôi nhờ ngài chuyển lại cha tôi và ngài đã giúp. Bây giờ tôi chẳng còn biết cha tôi ra sao nữa. Tôi tính xin cung cấp cho cha tôi hàng tháng nhưng không biết bằng cách nào. Nay tôi cũng không biết cả địa chỉ của ông. Còn tôi với nghề hàng hải cũng nay đây mai đó. Tình thế của tôi bức xúc làm sao, sống cách xa người thân, muốn phụng dưỡng cũng không thể. Là con người yêu nước hết lòng vì thế mà càng gắn bó với cuộc sống của thân sinh. Nỗi đau lòng đó chỉ còn biết nén lại vì đại nghĩa. Ngày ông Nguyễn Sinh Khiêm mất, 15 tháng 10 năm 1950, giữa lúc đang bận công tác xa, bác đành gửi điện. Nghe tin anh cả mất, lòng tôi rất buồn sầu. Vì việc nước nặng nhiều, đường xá xa cách, lúc anh đau yếu, tôi không thể trông nom. Lúc anh tạ thế, tôi không thể lo liệu. Tôi xin chịu tội bất đễ trước linh hồn anh và xin bà con nguyên lượng cho một người con đã hy sinh tình nhà vì phải lo việc nước. Ngày 9 tháng 11 năm 1950, Chí Minh. Từ ngày 5 tháng 6 năm 1911 ấy, bác đã trải qua bao gian nan cực khổ của cái nghề bồi ở dưới tàu, bồi ở khách sạn ăn, làm nghề rửa ảnh, vẽ sơn mài và làm nghề cào tuyết cho một trường học để sống, để đi, để hiểu và hoạt động cách mạng. 8 năm sau, tháng 6 năm 1919, cả nhà rồng Sài Gòn nhận được những tài liệu ghi 8 điều yêu sách của nhân dân Việt Nam mà bác đã đại diện gửi đến hội nghị Versailles. Văn kiện đó như một quả bom nổ giữa thủ đô của nước chính quốc, nó là tiếng thét của hàng triệu người Việt Nam. Bác đã bỏ tiền ra để in tài liệu này gửi đi các nơi và gửi về nước. Việt Nam biết Nguyễn Ái Quốc từ đó. Nhiều nhà nho yêu nước ở Việt Nam đã nói, bầu trời Việt Nam đã xuất hiện một vì sao mới, đó là Nguyễn Ái Quốc. Từ ngày 5 tháng 6 năm 1911 ấy, bác rời cảng nhà rồng và đã đi qua gần đủ 5 châu, 4 biển trên thế giới và tìm ra con đường giải phóng dân tộc. Đẹp mùa xuân của 30 năm sau, tháng 2 năm 1941, bác trở về Bác Bó, lãnh đạo cách mạng Việt Nam và sau đó khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và rồi 30 tháng 4 năm 1975, con cháu bác với chiến dịch mang tên bác, với đường lối và tư tưởng quyết thắng của bác đã tiến vào giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam. Ý chí quyết tâm và lòng tin của bác trước sau như một. Ngày bác ra đi, chỉ có hai bàn tay. Khi bác về, nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam cũng chỉ có hai bàn tay. Trong bài thơ Bác Bó hùng vĩ, bác viết: Non xa xa, nước xa xa, nào phải thênh thang mới gọi là, đi suối Lenin kia núi mát, hai tay xây dựng một sơn hà. Tất nhiên, hai bàn tay mà bác nói, đây là hai bàn tay của ngót 25 triệu đồng bào Việt Nam. Bác tin tuyệt đối ở nhân dân, tin ở sự đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh. Thơ Bác Hồ năm 1941 của tất cả mọi người Việt Nam. Sài Gòn, thành phố phía nam của Tổ quốc, nơi bác tập làm quen với cách sống của thành thị trước lúc ra đi, nơi đã in vào tâm trí bác nhiều ấn tượng sâu sắc về chế độ thực dân và về những người dân nghèo bị áp bức. Nếu chúng ta có dịp đọc lại những bài viết của bác trong những năm 1920 trên các báo Người Cùng Khổ, Le Paris, Đời Sống Công Nhân, La Vie Ouvrière, Nhân Đạo, Humanité, xuất bản ở Pháp, cũng như tác phẩm Bản án chủ nghĩa thực dân Pháp của bác, chúng ta sẽ thấy bác luôn luôn nhắc đến Sài Gòn. Bác theo dõi từng bước đi, từng nhịp thở của nhân dân Sài Gòn ngay từ lúc bác mới xa Tổ quốc. Bác lên án bọn người Âu mắng phụ nữ Việt Nam là con đĩ, con bú xù. Và ngay giữa chợ biến thành Sài Gòn, mà người ta bảo là một thành phố Pháp, bọn gác chợ người Âu cũng không ngần ngại dùng roi gân bò, dùi cui đánh phụ nữ bản xứ để bắt họ tránh khỏi làm nghẽn lối. Trong bài Khai hóa giết người, đăng trên báo Le Paris ngày 1 tháng 8 năm 1922, bác đã tố cáo trường hợp bọn Pháp giết chết anh công nhân ở sở xe hỏa Nam Kỳ một cách cực kỳ dã man. Nhiều và rất nhiều những đơn cử như thế của bác về Sài Gòn. Ở xa Tổ quốc, bác biết rõ về những vụ bạo động, những cuộc biểu tình đổ máu của người Việt Nam bị bắt đi lính cho Pháp ở Biên Hòa, ở Sài Gòn. Bác biết rõ tháng 11 năm 1922, 600 thợ nhuộm ở Chợ Lớn vì bị bớt lương nên đã quyết định bãi công đấu tranh. Nguyễn Ái Quốc, bản án chủ nghĩa thực dân Pháp. Bác biết và bác hiểu rõ tâm tư của mọi người dân lao động Sài Gòn. Vì suốt thời gian bác lưu lại ở Sài Gòn, bác cũng là người lao động sống cực khổ. Sau này, khi làm chủ tịch nước, mỗi khi tiếp các đại biểu Sài Gòn về thăm, bác thường nhắc về những kỷ niệm khi bác ở Sài Gòn. Bác nhớ rõ cảnh những người nghèo, không nhà, không cửa ở trên hè phố và các móng cầu. Một lần Tết năm 1968, khi nữ anh hùng Tạ Thị Kiều về thăm bác có nhắc lại. Lúc ở Sài Gòn, bác hay ăn cơm tấm lắm. Bác kể, Sài Gòn hồi đó có nhà tre cơm tấm, bác hay ăn lắm. Họ nấu cơm tấm rất giỏi, không nhão mà ăn với tép rang hoặc tôm kho tàu, rất ngon lại rẻ tiền. Hôm đó bác nói với Tạ Thị Kiều, bác nhớ miền Nam, nhớ Sài Gòn lắm, bác mong miền Nam mau giải phóng để bác vô thăm. Sau ngày giải phóng, thành phố Sài Gòn chính thức được mang tên bác. Con đường dẫn chúng ta vào cảng hôm nay cũng là con đường bác đã đi, ra đi năm 1911. Được mang tên đường Nguyễn Tất Thành. Nhà rồng vẫn còn đó, gần như nguyên vẹn, hai tầng chính và một tầng các phụ. Cấu trúc của nhà hơi lạ, hai tầng chính cất như kiểu nhà mái bằng. Nhưng trên sân thượng ấy lại có một tầng nhỏ nữa cất nhô lên, có hai mái và hai trái lập ngói. Bốn góc là bốn đầu rồng quay mặt vào nhau. Trên nóc nhà chính giữa có phù hiệu của hãng vận tải MI, còn rõ một đầu con ngựa lồng trong chiếc mọt neo nằm trong một chiếc mô hình tàu thủy ba ống khói. Hai bên nóc có hai con rồng uốn lượn quay mặt ra hai bên. Ở hai đầu hội có hai chữ MI là tên viết tắt của công ty. Tầng trên có ban công rất rộng, có thành xây cao, vây tròn lấy mấy căn phòng. Đứng trên ban công có thể nhìn rõ toàn cảng Sài Gòn. Bến Bạch Đằng, Vàm Sạch Bến Nghé, cùng một góc khá rộng của thành phố Hồ Chí Minh. Đứng ở đây, nhìn những con tàu lớn của năm châu bốn bể cập bến, chúng ta làm sao không nghĩ đến con tàu đô đốc La Tuce Tervin. Từ bến cảng này, Bác đã ra đi, thành phố đã quyết định chính thức dựng tượng Bác ở sân nhà rồng, với bia kỷ niệm ghi đậm ngày 5 tháng 6 năm 1911. Ngày Sài Gòn tiễn chân Bác, nhà rồng đã trở thành một khu lưu niệm về Bác ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn lớp lớp thanh niên xung phong đến chào Bác trước khi lên đường xây dựng kinh tế, nhìn những đoàn quân trang nghiêm đứng trước tượng Bác ở sân nhà rồng, vang vang lời thề quyết thắng trước lúc hành quân, lòng chúng ta rộn vui, vui như có Bác mới về thăm. Sài Gòn vinh dự tiễn Bác ra đi. Sài Gòn mấy chục năm qua gan vàng dạ sắt chiến đấu anh hùng. Sài Gòn xứng đáng được mang tên Bác. Sài Gòn đã từng đi trước về sau. Ngày nay thành phố đang nỗ lực phấn đấu để xứng đáng là thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1979, 19 tháng 5 năm 1995.
Hãy subscribe.